Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay là ngày thứ 6 đầu tháng 5. Sáng đến giờ thì tôi nhận được nhiều điện thoại và tin nhắn, vừa hỏi vừa trách. Hỏi rằng: thưa cha, hôm nay thứ 6 đầu tháng, cha có làm lễ ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Tu Giúp Gò Vấp không? Có không? Có không? Không. Chúng tôi đã thông báo cả tháng nay rồi là kể từ tháng 5, mỗi ngày thứ 6 đầu tháng, chúng tôi không thể đi dâng thánh lễ lúc 12 giờ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cư Giúp Gò Vấp nữa. Rồi hỏi, thì rồi trách: thưa cha, sao cha nỡ bỏ chúng con? Thưa cha, sao cha lại để chúng con bơ vơ? Rồi thưa cha, sao cha đành, sao anh đành bỏ em? Tôi nói là thành thật xin lỗi, ta gọi là gì? Lực bất tòng tâm. Sức con người có hạn, không thể làm cái mà tâm mình muốn được. Tâm mình muốn mà sức mình không có. Vì lý do là chúng tôi 3 tháng liền làm 12 giờ đi dâng lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp Gò Vấp. Anh chị em biết là đặt tay từ 11 giờ cho đến 3 giờ, 4 tiếng đồng hồ. Sau đó là dâng thánh lễ, đến 5 giờ mới chạy về đây, không thể nào kịp. 4 giờ chạy về đây cũng không kịp, mà lần nào anh chị em cũng phải chờ đến 6 giờ là mới thánh lễ. Trong khi đó chương trình của chúng ta mỗi ngày ở đây là 3 giờ đặt tay cầu nguyện và 5 giờ là thánh lễ. Cho nên 3 tháng vừa qua chạy không thể chạy được. Và thứ nhất là nó có nguy hiểm, lỡ tai nạn giao thông vì mình chạy lẹ quá, hối thì bất cập, cho nên là dễ bị tai nạn. Rồi thứ hai là sức của mình nó cũng vơi đi hết 50%, còn có 50% về đây dâng lễ với anh em nhiều khi nó cập rập quá. Thôi lựa chọn một trong hai, mà nếu phải lựa chọn một trong hai thì lựa chọn ở đâu? Ở đâu? Ở giáo điểm thôi chứ không cách nào khác. Thôi chúng ta tạ ơn Chúa, và Chúa chứng cho cái sự lựa chọn ấy bằng một cơn mưa lúc 12 giờ. Một cơn mưa đầu mùa đổ xuống trên giáo điểm chúng ta. Cơn mưa ấy làm cho chúng ta thấy rằng là mình khao khát, như là nắng hạn khao khát mưa xuống, thì tâm hồn mình cũng phải khao khát. Khao khát, khao khát cái gì? Khao khát cái gì? Anh em cầm quạt dưa cao lên nói trả lời giùm tôi. Nào cầm cái quạt dưa cao lên, chúng ta khao khát gì? Dưa cao lên và nói thật to đều lên gọi: chúng ta khao khát cái gì? Lòng thương xót Chúa. Nó đều lên: chúng ta khao khát. Giờ tất cả lên nói to lên, chúng ta khao khát như chị em ở Gò Vấp, ở nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp, họ cũng khao khát lòng thương xót Chúa. Và đấy là vùng toàn tòng so mới Gò Vấp xứ đạo Công Giáo không, cho nên là họ đến rất là đông. Rồi những anh chị em ở các tỉnh thành khác cũng tiện đường mà đến đó, họ cũng khao khát. Anh chị em chẳng khao khát, khao khát phải hét lên chứ. Họ cũng khao khát. Rồi ở đây chúng ta cũng khao khát. Lòng thương xót Chúa thì chẳng bỏ chỗ nào cả, nhưng sức của con người thì nó cũng có hạn, cho nên chúng tôi đành phải chấp nhận là lựa chọn một trong hai. Và dĩ nhiên là phải chọn lo cho ở nhà mình trước. Tình yêu phải bắt đầu từ nhà mình, rồi mới sang hàng xóm, rồi mới sang láng giềng, rồi mới sang chỗ nào xa xa xa. Tình yêu của chúng ta thì nó có giới hạn, còn tình yêu của Thiên Chúa thì không giới hạn. Tình yêu của chúng ta thì có biên giới, vì chúng ta không thể nào mà đi khắp nơi được. Tôi lựa chọn ở giáo điểm Tin Mừng thì phải bỏ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Gò Vấp, mà nếu lựa chọn Đức Mẹ Cứu Giúp Gò Vấp thì phải bỏ giáo điểm Tin Mừng. Cho nên tình yêu của chúng ta có giới hạn và có biên giới, không thể xuất hiện cùng một lúc cả hai nơi được. Và sức thì chỉ làm được một nơi thôi, còn lòng thương xót Chúa, tình yêu Thiên Chúa thì không giới hạn, giống như mưa xuống trên hết tất cả mọi người, chứ không có giới hạn, không có biên giới. Nãy ngồi ở đây, ai là người đón nhận cơn mưa giơ tay? Ngồi ở đây ai là người đón nhận cơn mưa giơ tay cao lên coi. Có không? Có bao giờ mà ngồi ở đây mà mưa xuống trên cái cổ áo sọc mà lại không mưa xuống trên cổ áo đen không? Có không? Bảo là thôi, cái con áo sọc này nó đạo đức, cái con áo đen này nó tội lỗi, không mưa xuống trên nó. Có không? Có bao giờ mà mưa xuống cùng một cái chỗ, cùng một chỗ mà thấy cô này đeo vàng, mưa xuống cho cô đeo vàng, còn cái bà già này chân đất, thôi cái bà chân đất thì không có mưa xuống cho bà, nghèo thì bà đi mưa mới cái gì. Có không? Không. Lòng thương xót của Chúa không có giới hạn, lòng thương xót của Chúa không biên giới, tình yêu của Chúa cũng vậy, không giới hạn, không biên giới. Cho nên Chúa nói thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy nào yêu thương nhau. Tôi lên, thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hãy bây giờ mình yêu thương khơi khơi này cũng được, phải thực hành. Mưa nó xuống nhưng mà nó chưa có đã, vẫn còn oi, còn oi không? Còn chưa có đã, chưa có đã, bây giờ phải quạt sang người bên phải. Nào thầy truyền cho các con một điều răn mới là hãy
yêu thương nhau.
Sang người bên trái là hãy
yêu thương nhau.
Quạt cho người phía trước là hãy
yêu thương nhau.
Quạt cho người đằng sau là hãy
yêu thương nhau.
Quạt cho mình là hãy
yêu thương
mình. Và luật của Chúa là yêu thương người khác như chính bản thân mình. Đó là luật truyền của Chúa. Còn luật của thế gian, xã hội thế gian chỉ bảo rằng là yêu những người thân cận với mình, yêu bà con lối xóm của mình, yêu bạn bè của mình. Còn cái người bá vơ ở đâu xa lắc xa lơ có yêu không? Không. Còn Chúa bảo chúng ta là yêu người khác, bất cứ ai, như chính bản thân mình. Trời nóng tôi có muốn mát không? Mát thì tôi quá đấy. Mát thì tôi. Trời nóng muốn mát thì tôi. Tôi quạt cho tôi muốn tôi mát. Tôi có muốn người khác mát không? Người khác có muốn mát không? Thì tôi quạt cho họ, quạt sáng cho họ. 1, 2, 3. Người bên trái có muốn mát không? Thì quạt cho họ. 1, 2, 3. Người đằng trước có muốn mát không? Quạt cho họ. Thì chúng ta cứ quạt cho nhau như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tình yêu của chúng ta được lan tỏa ra khắp nơi. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco trong một bài giảng, Ngài nói thế này: nếu mà vắng bóng tình yêu thì giáo hội chỉ là một tổ chức trống rỗng. Nghe rõ, nếu vắng bóng tình yêu thì giáo hội chỉ còn là một tổ tổ chức trống rỗng trong bài giảng ngày thứ 6 vừa rồi, 27 tháng 4 năm 2018. Đức Giáo Hoàng nói thế này: giới răn đầu tiên là yêu thương, mà không chỉ yêu người thân cận như chính mình, còn tiến xa hơn nữa, đó là yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Tình yêu ấy không có biên giới, tình yêu ấy không có giới hạn. Yêu nhau như Chúa yêu thương chúng ta là yêu bằng một cái tình yêu là không có biên giới và không có giới hạn. Nếu thiếu đi tình yêu này, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, nếu thiếu đi tình yêu này, giáo hội không thể tiến bước. Nếu vắng bóng tình yêu này, giáo hội sẽ ngừng thở. Nếu vắng bóng tình yêu, hội thánh không thể phát triển. Nếu không có tình yêu, hội thánh sẽ biến thành một tổ chức trống rỗng với những hành động vô nghĩa. Đức Hoàng nhấn mạnh, nếu vắng bóng tình yêu thì giáo hội sẽ biến thành một tổ chức trống rỗng với những hành động vô nghĩa. Cho nên chính Chúa đã nói với chúng ta rằng chúng ta phải yêu thương nhau và yêu cho đến cùng. Chúng ta phải yêu thương nhau và yêu cho đến cùng. Nếu không có tình yêu, giáo hội chỉ là một tổ chức trống rỗng, và tất cả những hành động, những việc làm của hội thánh, của giáo hội hoàn toàn vô nghĩa. Cho nên điểm đặc biệt của hội thánh Công giáo đó là tình yêu. Điểm đặc biệt của giáo hội của chúng ta đó là tình yêu. Không có phải như là bất cứ một tổ chức nào khác, hay bất cứ một cái tôn giáo, một cái tà đạo nào khác loan truyền những cái tà đạo, loan truyền những cái giáo lý vớ vẩn, mê tín dị đoan. Không, giáo hội Công giáo của chúng ta, người sáng lập là Đức Giêsu, có giáo lý rõ ràng và căn bản nhất. Luật truyền của Chúa là các con hãy
yêu thương
nhau. Các con hãy
yêu thương nhau.
Các con hãy
yêu thương nhau.
Yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con. Mà tình yêu của Chúa yêu thương chúng ta đó là một tình yêu mà Đức Giáo Hoàng bảo là không giới hạn và không biên giới. Là tình yêu mà Đức Giêsu bảo rằng là không có tình yêu nào lớn lao hơn mối tình của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Chúa không đòi chúng ta phải hiến mạng sống vì người mình yêu, nhưng Chúa đòi chúng ta ngày hôm nay chẳng có ai lấy mạng sống của mình đâu, nhưng mà mình dám sống vì người khác. Chứ không bắt, Chúa không bắt chúng ta phải chết vì người khác ngay lúc này. Chẳng có ai bảo đứng lên, đuôi rồi chết luôn vì người khác. Không có, không có. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta sống vì người khác, chúng ta quay sang quạt cho người khác, đó là sống vì người khác. Chúng ta cúi xuống nhặt một cọng rác để cho môi trường này được sạch, đó là sống vì người khác. Đó là thể hiện tình yêu thương. Và anh chị em, ngày thứ 6 chúng ta thay vì ăn chay kiêng thịt, chúng ta bớt phần ăn uống của mình đi, bớt phần chi tiêu của mình đi, lấy số tiền ấy mà đóng góp vào công việc bác ái từ thiện. Đấy là sống vì người khác. Và trong tháng 5 này, chúng tôi nhóm thiện nguyện Tín Thác của Cộng đoàn Giáo điểm Tin Mừng sẽ đi thăm và tặng quà cho hơn 2.000 những gia đình phong cùi ở những cái vùng rất xa, rất sâu, không ai biết tới. Rồi những người khuyết tật, những người cơ nhỡ, mỗi ngày đều có những anh chị em đến, và chúng tôi điều tra cẩn thận để giúp đỡ những anh chị em ấy. Đấy là đang thực hiện một cái tình yêu không biên giới. Thường thì ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ lo cho cái giáo điểm Tin Mừng mình mà thôi, vậy là được rồi. Đấy là tình yêu có biên giới hay không biên giới? có biên giới. Nhưng tình yêu không biên giới là tình yêu vượt qua ngoài cái vòng của giáo điểm tin mừng này, mà đi đến những vùng sâu vùng xa, từ Nam chí Bắc. Thưa anh chị em, bước chân của lòng thương xót Chúa, bước chân của những anh chị em thiện nguyện, bước chân của cộng đoàn giáo điểm tin mừng chúng ta phải đi đến những cái nơi mà sâu nhất, xa nhất, khó khăn nhất, không có biên giới. Đây là tình yêu mà yêu bằng tình yêu của Chúa, và cũng không có giới hạn. Không có giới hạn có nghĩa là có bao nhiêu chúng ta làm bấy nhiêu. Không có thôi để dành cái này lo cho mình, thôi cái này lo cho nhà mình, cái này lo cho giáo điểm mình. Không, ta biết chia sẻ cho người khác. Như chị em thấy là hệ thống âm thanh chúng tôi đã cũ, chúng tôi đã gửi đến cho mấy giáo xứ ở ngoài miền Bắc để cho chia sẻ với họ. Chúng ta biết nghĩ đến những người khác, mặc dù giáo điểm chúng ta còn nghèo, còn khó khăn, còn thiếu thốn, nhưng vì biết rằng còn nhiều nơi khó hơn, còn nhiều nơi thiếu thốn hơn, cho nên tình yêu ấy phải được đi chia sẻ không giới hạn và không biên giới. Một cái điểm rất đặc biệt mà chúng ta thấy thể hiện tình yêu thương ấy trong bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ. Anh chị em thấy là khi số người trong giáo hội sơ khai, số người tín hữu càng ngày càng thêm đông, thì không phải chỉ là người Do Thái được quay trở về theo đạo Công giáo, nhưng còn những anh chị em ngoại đạo nữa, và những người biệt phái hay cục bộ, hay tình yêu đó chỉ có biên giới và có giới hạn. Nghĩ rằng là đạo Công giáo Chúa của chúng ta chỉ giới hạn ở trong những người Do Thái, có cái biên giới là nước Do Thái và giới hạn là người Do Thái, biên giới và giới hạn. Nhưng Chúa Thánh Thần phá tung cái biên giới ấy, Chúa Thánh Thần phá tung cái giới hạn ấy, và cho bao nhiêu ngàn người ngoại đạo quay trở về. Chúng ta thấy một bài giảng của Phêrô xong, 5.000 người xin quay trở lại. Khi Phêrô, khi Phaolô mà được ơn của Chúa làm phép lạ cho người què từ lúc bẩm sinh đứng dậy nhảy tung tăng đi, cho người mù được sáng mắt đi, thì người ta tin vào quyền năng của Chúa và cả bao nhiêu ngàn người quay trở lại. Họ là những người ngoại đạo, cho nên những người Do Thái, cái tình yêu cục bộ, tình yêu đóng kín, tình yêu giới hạn, bảo rằng là nếu những người ngoại đạo muốn theo đạo thì phải qua đạo Do Thái, tức là phải chịu cắt đì rồi mới được quay trở về đạo Công giáo. Nhưng Phêrô, Phaolô và các tông đồ nghĩ rằng không cần thiết phải qua đạo Do Thái mới được vào đạo Công giáo, bắt đầu tranh luận với nhau. Thì Phaolô và Ba-na-ba đưa cái vấn đề ấy về Jerusalem, về trung ương. Trung ương mới họp những người lãnh đạo lại, Giacôbê, Phêrô, các tông đồ, Phaolô, Ba-na-ba họp. Nhưng cái điều quan trọng là không phải họp bằng cái sự khôn ngoan, bằng tính toán của con người, mà bài đọc 1 nói rằng Thánh Thần và chúng tôi, Thánh Thần và chúng tôi quyết định rằng. Cho nên trong bất cứ một cuộc họp nào trong đạo của chúng ta, dù là hội đồng giám mục, hoặc dù là Đức Giáo Hoàng, dù là trong nhà dòng, dù là trong giáo xứ, giáo điểm, hay là ca đoàn, hay là hội đoàn, họp hành với nhau thì phải là Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Khi có vấn đề, đừng có tranh cãi với nhau theo kiểu thế gian, đừng có lý luận với nhau theo kiểu thế gian, chỉ có gây ra mất lòng, chỉ đem đi đến chuyện xa cách nhau mà thôi. Mà khi có vấn đề thì hãy ngồi lại với nhau đối thoại, nói chuyện, nhưng trên hết phải là cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình, biết cách mà giải quyết vấn đề. Vì nếu mà chúng ta chỉ ngồi đấu lý với nhau, ông nói gà thì bà nói vịt, chả ai chịu ai cả. Ông nói xuôi thì bà nói ngược, chẳng ai chịu ai cả. Ai cũng có lý luận của mình, ai cũng cho là mình đúng, mà không bao giờ chịu lắng nghe người khác, không bao giờ chịu phục thiện, không bao giờ chịu nhận rằng mình có giới hạn của mình. À, tôi đã góp ý cho bà cái đánh đàn này nhá. Tôi đánh đàn vậy là số 1 rồi, không có góp ý gì hết. Tôi đây là nhất rồi, được không? Tôi góp ý cho anh solo phải cầm cái biro cho nó gần gần vào nhá. Tôi số 1 rồi, tôi không cần ai góp ý hết. Tôi hát vậy là số 1 rồi. Tôi góp ý cho anh quay video, nhớ quay chỗ này cho nó đẹp nhá. Ôi, tôi quay về là nhất rồi. Tôi góp ý cho chị kia chỉnh âm thanh cho nó ngon ngon vậy nhá. Ôi, âm thanh tôi là số 1 rồi. Tôi góp ý cho bà quét nhà, quét sạch sẽ. Ôi, quét nhà là con này quét nhà từ bé rồi. Chưa thấy, nếu mà chúng ta không khiêm tốn để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình, cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì phải thấy được rằng mình có giới hạn. Ai cũng có giới hạn, chẳng ai là hoàn toàn. Khi người ta bảo với Chúa Giêsu lạy thầy nhân lành, Chúa bảo ai là nhân lành? Không có ai là nhân lành, không có ai là hoàn toàn hết, mới gọi là nhân vô thập toàn. Con người không ai là hoàn toàn, thì hãy chịu khó khiêm tốn nhìn nhận rằng ồ đúng, anh có ý vậy, tôi thấy cũng đúng, tôi sẽ cố gắng tôi điều chỉnh lại đinh đàn cho nó hay hơn, tôi sẽ cố gắng hát lại cho nó chuẩn hơn, tôi sẽ cố gắng tôi chỉnh âm thanh cho nó chính xác hơn, cho nó hay hơn, nó ngọt hơn, tôi sẽ quay video cho nó nét hơn, tôi sẽ quét nhà cho nó sạch hơn. À, rõ ràng tôi được nghe nhiều người góp ý cha giảng thế này giảng thế kia, vâng, hoàn toàn đúng, vì tôi biết rằng mình có giới hạn của mình. Khi mình làm cái gì mình cũng phải cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, thì các tông đồ cũng vậy, họp nhau lại xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn rồi mới Thánh Thần và chúng tôi quyết định. Thánh Thần và chúng tôi, và thấy rằng là có những người, Phêrô và Phaolô nói rằng có những người không được chúng tôi sai đến mà lại dám nhân danh chúng tôi nói những điều làm cho anh em hoang mang, nói những điều gây hoang mang. Ngày hôm nay cũng có nhiều người như vậy, lợi dụng cộng đoàn, nhân danh giáo điểm tin mừng đi nói lung tung làm cho người ta hoang mang, rồi nhân danh nhóm phục vụ đi nói những điểm lung tung làm cho người ta hoang mang, nhân danh nhóm thị nguyện đi nói những điểm làm cho người ta hoang mang. Cứ nhân danh lòng thương xót, nhân danh giáo điểm, nhân danh nhóm phục vụ, có nhiều người ngày hôm nay lợi dụng danh nghĩa ấy và đi nói những điều làm cho người ta hoang mang. Như là trong bài đọc 1 sách Tông đồ Công vụ nói, ngay từ ban đầu đã có những con người như vậy rồi, cứ ra cái vẻ ta đây là ngon, nói nhân danh cộng đoàn, nhân danh giáo hội, nhân danh tập thể, mà có ai sai họ làm không? Có không? Trả lời, có ai sai họ làm không? Mạnh lên để cho họ nghe, họ tỉnh đi, đừng có nói tầm bậy. Có ai sai họ làm không? Có ai nói họ làm không? Có ai nói họ nói không? Mà cứ nhân danh còn nhân danh cha Long nữa chứ, mới chết chứ. Đó còn loạn nữa, cứ lên Facebook rồi cứ như lấy tên là cha Trần Đình Long, cứ nhân danh. Tôi nói là tôi không bao giờ tôi xài Facebook gì hết đó, tôi chẳng có biết Facebook là cái gì cả, tôi dốt lắm, cho nên là dốt không có biết gì hết. Cho nên ai mà lấy Facebook mà cứ nói cha đây con ơi là toàn là những cái người mà nhân danh chúng tôi mà ra đi nói làm cho anh chị em hoang mang, rồi có khi lợi dụng lòng tốt của anh chị em nữa. Anh chị em phải cẩn thận với những con người đó nha. Những con người mà cứ nhân danh chúng tôi đi, nhân danh Chúa đi, nhân danh lòng thương xót đi, nhân danh giáo điểm đi, rồi nói cái này rồi nói cái kia, và lòi cái chuyện lợi dụng ra là mình biết ngay, giấu đầu lòi đuôi ra. Anh chị em tuyệt đối đừng có nghe, để mình chỉ biết rằng là ai nói ai làm cái gì thì phải là để Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và anh chị em cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Và Phêrô và các tông đồ nói rằng Thánh Thần và chúng tôi quyết định là gì? Không nên chất thêm gánh nặng nào nữa cho anh em, không nên chất thêm gánh nặng nào cho anh em. Ngày hôm nay chúng ta cũng hay chất thêm gánh nặng cho người khác. Người ta muốn vào đạo rồi thì sao không vào đạo trực tiếp từ ngoại đạo đi thẳng vào đạo Công giáo, còn bắt người ta phải cắt bì, bắt người ta phải theo phong tục của Do Thái làm cái gì nữa. Thánh Thần và chúng tôi quyết định không nên chất thêm gánh nặng nào nữa cho anh em. Anh chị em đến đây cũng vậy, chúng ta tập cho nhau đừng chất thêm gánh nặng cho nhau, đừng chất thêm gánh nặng. Anh chị em đập xuống, gánh nặng đập xuống, đừng chất thêm gánh nặng thôi, đừng chất thêm gánh nặng, đừng chất thêm gánh nặng. Chúa nói rằng là ai đến với tôi thì tôi có chất thêm gánh nặng không? Ai vất vả và gánh nặng hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức, chứ tôi không chất thêm. Chúa bảo đến với tôi nâng đỡ bổ sức, chứ tôi không chất thêm. Chồng của tôi sống với tôi không giúp chồng của tôi đỡ vất vả, tôi đừng chất thêm. Tôi cứ càm ràm, tôi cứ kêu ca, tôi có lải nhải, tôi nói là tôi đang chất thêm. Vợ của tôi nấu món ăn cho tôi không biết khen thì tôi cứ đi làm về, tôi cứ chê vợ tôi mà tôi khen bà hàng xóm là tôi đang chất thêm. Có không? Có không? Rồi, đến với giáo điểm tin mừng này, thấy rác mà không nhặt, mà cứ xả rác lung tung là tôi đang chất thêm. Đến với giáo điểm tin mừng này, ghế với không xếp gọn lại mà cứ lễ xong là vứt lung tung ghế rồi bỏ đi về là đang chất thêm. Rồi nhà vệ sinh không có lau chùi thì thôi, đừng có làm dơ giấy bẩn thỉu thêm là chúng ta chất thêm. Và đến đây mọi người cười với nhau, mình không cười, mặt mình cứ lầm lầm lì lì, chẳng thèm nói với ai là mình đang chất thêm. Có không? Tự nhiên người ta cười, mình gặp đi lễ cứ không có chịu nổi không? Có chịu nổi không? Chúa ở cùng anh chị em. Chịu nổi không? Không. Đừng chất thêm gánh nặng. Và đấy là ta thực hiện giới răn của Chúa. Yêu thương nhau là đừng chất thêm. Yêu thương nhau là đừng nói, đừng có làm cái gì làm buồn lòng nhau là chất thêm. Mà phải vứt. Vứt cái gì? Còn giữ lại làm cái gì nữa mà không nói? Phải vứt. Mà phải vứt. Mà phải đỡ. Không đỡ à? Người ta đang gánh nặng, người ta đang hát è cổ ra, mình phải đỡ gánh nặng cho người ta. Ai biết hát thì vào mà hát, không biết hát, không chịu hát, không tham gia, cứ đứng ngoài chê là mình đang chất thêm. Thì mình biết hát thì vào hát, không hát mà đứng ngoài mà chê thì chỉ chất thêm. Mình không quét nhà này dơ quá, nhà thờ dơ quá thì mình lấy chổi mình quét. Mình không quét mà cứ đứng mình chê là mình đang chất thêm. Đó, tất cả chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, đó là mình đang thực hành. Thực hành tình thường xót. Đang thực hành. Đang thực hành. Chúa tôi cứ quên suốt thì đang thực hành. Mà thực hành lòng thương xót là mình thi hành điều răn của Chúa. Thầy truyền cho các con điều răn mới của Thầy là các con hãy. Rồi cái cổ đen cô lên đây. Đây mời cô lên đây. Cô nói cho mọi người biết coi cô có thực hành điều răn của Chúa không?
Thưa cha, con là Vũ Thị Maria Vũ Thị Đủ, con giáo xứ Trăng Hậu thuộc giáo phận Bù Chu.
Cô Nụ, cô làm cái gì, cô bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 29 tuổi. Thưa cha, con bỏ Chúa 7 năm.
Con làm gì con bỏ Chúa 7 năm? Lý do gì con bỏ Chúa 7 năm? Và làm sao con được quay về với Chúa?
Thưa cha, là từ thời con đi Nga năm 2007 là con bỏ Chúa, xong về con có lấy chồng, chồng con tân tòng, lấy cưới xong, học kinh xong thì chúng con cũng bỏ Chúa luôn.
Tưởng học xong rồi theo Chúa lại bỏ Chúa luôn. Tức là cô đi làm ở bên Nga bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, gần 3 năm ạ.
Ở bên Nga là cô lấy chồng bên Nga hay sao?
Dạ không, chồng con là người ở Tuyên Quang.
Không sao, cô làm bên Nga 3 năm rồi cô quay về nước, rồi cô lấy chồng, rồi chồng cô là Tân Tòng. Rồi khi mà lấy chồng Tân Tòng, đáng lẽ thì cô đưa chồng cô về với Chúa, mà cô với chồng cô rủ nhau bỏ Chúa, đúng không?
Dạ vâng thưa cha.
Đứa nào rủ đứa nào?
Cả hai luôn.
Cả hai rủ nhau. Thì chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa, mà nếu mà tình yêu của Chúa có giới hạn, tình yêu của Chúa mà có biên giới, mà cô ấy đã bỏ Chúa như vậy, giờ này cô còn sống được không? Còn sống được không? Không. Tại vì con đã bỏ ta, con đã chối ta, thì ta cũng bỏ con, ta cũng chối con. Liệu bây giờ cô còn đứng lên đây cô làm chứng được không? Không. Cho nên tình yêu của Thiên Chúa không biên giới, không giới hạn. Tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện, không phải là tình yêu nếu, không có if. Nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu mặc dù. Mặc dù con bỏ ta, mặc dù hai đứa mày rủ nhau bỏ ta, mà ta vẫn không bỏ hai đứa mi, ta vẫn yêu thương hai đứa mi. Con kể coi rồi nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa như vậy?
Thưa cha, là trong thời gian con bỏ Chúa, con bị bệnh rất là nặng.
Bệnh gì?
Con bị lupus, nghĩa là bệnh con vi khuẩn, nó ăn các đốt khớp rồi ăn nội tạng, ăn hết nội tạng luôn. Lúc đấy con bị liệt, con thậm chí là con không nằm được ở trên giường đâu, con chỉ ngồi ở trên ghế thôi và thở thôi, tại vì là con bị tràn dịch và không thể nằm ở trên giường. Không, con cũng đi chữa khắp nơi luôn nhưng không khỏi. Rồi sau đấy thì con được bác bao ruột của con cho nghe bài giảng của cha, khi đấy con đã khóc rất là nhiều và con đã biết cầu nguyện lại. Lúc đấy thực sự con rất là hối hận, con tự trách mình rất là nhiều, và con cũng cảm tạ Chúa vì những gì Chúa đã ban cho con, kể cả bệnh tật, để con biết mình, biết bản thân mình đã như thế, sống như thế nào. Và sau đấy thì con đi viện chữa, thì sau đấy, bây giờ con cũng khỏi được hơn 70% rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Mãi lên chứ, cao cái quạt lên. Hallelujah. Nhờ đâu mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây con làm chứng cho Chúa?
Thưa cha, là trước đấy thì con cũng có đi con nghe đài bài giảng, rồi con tìm hiểu, con tìm đến chỗ cha, nhưng mà chưa bao giờ con nghĩ là con được lên đây và làm chứng như thế này, chưa bao giờ con nghĩ luôn. Thực sự con rất là cảm động, con tạ ơn Chúa rất là nhiều vì cho đến giờ những người bạn cùng giường với con ấy nằm bệnh ở bệnh viện Bạch Mai ấy, tất cả mọi người đã mất hết rồi, chỉ còn mình con. Con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người mà hai vợ chồng rủ nhau bỏ Chúa, nhưng mà bây giờ thì chồng con thì sao? Rồi con có rủ chồng con quay về với Chúa được không?
Thưa cha, trong thời gian vừa rồi thì vợ chồng con xích mích rất là nhiều và sống ly thân. Sau đấy thì con quyết định quay trở về, thì chồng con, bây giờ con có em bé gần 3 tháng rồi, thì chồng con có hứa là lần này sẽ quay trở lại đại và đi lễ.
Hallelujah. Để cha gửi tặng cho con cái máy về con tặng cho chồng con nha, được không? Tại vì để cho chồng con là người Tân Tòng, mà lỗi là lỗi ở phía con, vì con là người đậu gốc mà con không có vững, mà con lại bỏ Chúa, rồi con rủ chồng con, hay là chồng con rủ con, không biết, hai đứa rủ nhau bỏ Chúa. Nhưng mà Chúa là đấng nhiều lòng thương xót đã kêu mời con quay trở về, và hôm nay Chúa đã chữa lành căn bệnh mà bao nhiêu người cùng phòng với con đã chết. Căn bệnh nó khủng khiếp đến mức độ mà không nằm được. Thường người ta đau bệnh thì người ta chỉ muốn nằm thôi, đây không nằm được mà phải cứ ngồi. Thưa anh chị em, nghĩ như thế nào, bao nhiêu năm trời ngồi như vậy mà cái bệnh lupus nó làm cho tất cả cái xương khớp của cô ấy đau dần lên, không có nằm được mà thối hết cả thịt của cô ấy ra. Còn tưởng tượng một cô gái bao nhiêu tuổi lúc đó, bao nhiêu?
Dạ thưa cha, lúc đấy con 25 tuổi.
Mới 25 tuổi mà xương thì nó đau như dần, thịt thì nó thối, mặt như cái đâu còn là hình hài gì nữa. Lúc đó thì cô Minh được nghe cái bài giảng lòng Chúa thương xót, cô mới nhận ra lỗi lầm của mình, cô quay về với Chúa. Mà khi cô quay về với Chúa, đó là tạ ơn Chúa ngay cả trong căn bệnh, vì nhờ căn bệnh ấy mà con nhận ra tình yêu của Chúa, nhờ căn bệnh ấy mà con mới thấy rằng con đã bỏ Chúa, con quay trở về. Nếu cô ấy vẫn cứ trẻ, cứ đẹp, cứ khỏe, chưa chắc gì cô ấy đã quay trở về. Và nhờ cô quay trở về như vậy, hôm nay cô lại có thêm một tin vui là có em bé được 3 tháng. Chồng cô ấy hứa quay trở về đi lễ, không có bỏ cô ấy và không bỏ Chúa nữa. Những tin vui cứ dồn dập đến với con người khi mà người ta nhận biết lòng thương xót Chúa mà quay về với Chúa. Con cứ cầm cái máy này, con nói với chồng con đó, đây là của con có rồi hả? Rồi, vậy con nhớ đưa cho chồng con nghe nha. Đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Con có thể cho mọi người biết được cái chữ này không?
Chúa, con tin thác vào Chúa.
Rồi, hallelujah. Rồi, mời con về chỗ. Rồi, mời cô thứ hai. Cô có thể cho mọi người biết cái gì trên tay cô được không?
Dạ, con có.
Rồi, nói đi.
Dạ, thưa cha, con chỉ xăm tên vợ, tên chồng con thôi ạ. Nhà chồng con xăm tên vợ, tên chồng con ạ. Hai vợ chồng, chồng con là Nguyễn Xuân Nhường, con là Đặng Thị Thơ.
Đây, giơ tay cho mọi người đây, đây, đây này. Giơ xăm tay chồng này, vợ trên tay này, thấy chưa? Thấy không? Gồm ghép không? Rồi. Và tại sao mà con lại xăm tên vợ, tên chồng trên tay như vậy?
Dạ thưa cha, lúc bây giờ chúng con vẫn còn trẻ, bây giờ con cũng cứ đùa, cứ bảo là thôi thì nên đánh dấu. Rồi con bảo đánh dấu chứ chúng con không nghĩ gì. Thế mà chính vì cái tay xăm của con đây, và vừa rồi con đến giáo điểm tin mừng, thì là cũng có mấy người anh em ở trong nhà trọ, rồi là con dọn vệ sinh rồi cùng với mấy các người đấy, thì là cũng cứ hỏi con bảo là thế sao cô đầu tiên cháu mới trông cô cứ nghĩ là cô giang hồ. Vâng, nghĩa là cô giang hồ lắm. Thế như cháu tiếp xúc với cô thì cô cũng rất bình đồng mà hòa đồng. Thế thì xong con bảo là đấy, vì như thế như đấy, trước cô đi gửi hàng cho em cô ở Quảng Ninh đấy, thì ai cũng bảo cô là giang hồ chứ ạ. Vâng.
Con được ơn gì của Chúa, con nói chia sẻ cho mọi người.
Vâng ạ, thưa cha, con được người nhiều ơn của Chúa ban cho con lắm, nhưng mà thôi thì những cái ơn của con được thì thưa cha là chỉ có con với Chúa biết thôi ạ. Thế còn con cũng muốn hôm nay nên chia sẻ và làm chứng cho Chúa là con được ơn là con biết và toàn thể mọi người cùng giáo điểm trên đường này biết ạ. Thế là thế như là trong thời gian là con nghĩ là con 50 mấy tuổi, nhưng mà từ bé giờ con chưa được gặp cha bao giờ. Thế mà con chỉ nhìn cha trên Facebook thôi, thế mà cha cũng chưa biết con. Thế mà sau khi đó con nghe cái tin cha ở trên Facebook như thế, thế này con cứ những cái việc gì, ví dụ như là ở mua sắm xe này, thế mới lại làm nhà cho cháu này, thế mới bất kể các việc to việc nhỏ là con tự nhắn tin cho cha, thì thưa cha là cha không biết con, nhưng mà cha cũng nhắn tin trả lại con. Là cũng bảo con yên tâm, cứ đến 3 giờ chiều ấy giáo.
Rồi được rồi, đó là cái chuyện mà cô cầu được ơn, mà cụ thể một cái ơn thôi. Một cái ơn cụ thể tại giáo điểm tin mừng là ơn gì?
Vâng, thưa cha là thôi cái cơn ơn cụ thể giáo điểm tin mừng của con là vừa rồi, là đặc biệt là con cứ nghĩ là con là không bao giờ được vào đến giáo điểm tin mừng, là vì con say xe lắm. Thế cho nên là con chỉ biết là thôi thì cứ mỗi tháng hàng năm lúc đấy là con viết thư xin cha, xong là nhắn tin thôi. Thế nhưng mà vừa rồi là Chúa thử lòng con, thế là con bị mấy căn bệnh, thế thì chồng con cũng lo, cả nhà con ai cũng lo. Thế cũng bảo con là thôi đi chữa, đi Hà Nội, các em con cứ bảo con đi ra Hà Nội chữa. Thế con bảo là thôi, thế thì giờ nếu như nguyện vọng như thế thì là thôi thì chỉ đi chăn nong, thế thì thôi con cũng được Chúa thương là chồng con mấy các con như thế là cũng về động viên tinh thần, rồi là giúp con tiền để con đi vào trong giáo điểm gặp được cha.
Rồi, hallelujah. Tôi gửi tặng cho cô cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha, để cô về cô loan truyền lòng thương xót Chúa và cái quạt có chưa. Rồi, rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi mời anh.
Trong kính chào cháu và cộng đoàn, con là Phêrô Phan Văn Thành, con ở giáo xứ Hoa Xuân, giáo hạt Xuyên Mộc, giáo phận Bà Rịa. Con được muôn vàn ơn Chúa, mà đặc biệt là con thì trước đấy con đào nghề thì bỏ, thì con không bỏ lệ cả bao giờ, nhưng mà con cũng rất khó khăn. Nhưng mà ngày 25 tháng 5 thì vợ con bị bệnh ung thư gan. Mình con này nếu như Chúa mà giao cái thánh giá đó cho con thì con chắc là con không trở lại, vì con cùng thư tâm nói con không sợ chết, nhưng con lại sợ vợ con chết, và con phải cầu nguyện, mà con phải đạo đức hơn, phải có lòng mến Chúa hơn. Con vô cùng tạ ơn Chúa.
Anh ấy là người khô khan, dạ, mà nhờ vợ bách mà sợ vợ chết cho nên là mới cầu nguyện với Chúa. Hallelujah. Rồi cùng vợ anh thì sao?
Dạ thưa cha, vợ con thì bị là vài ngày 25 tháng 5 thì uống thuốc nam ở đi lên khám bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh, đại học y dược, rồi uống bưu. Gia đình thì là không có phương pháp chữa nữa, nhưng mà con vẫn giấu vợ, là có ý con là muốn đưa vợ về Hà Tĩnh, vì vợ con được sinh ra ở Hà Tĩnh và con cũng được sinh ra ở Hà Tĩnh, là để từ giả người thân lần cuối cùng, để nếu như vô vợ có chết nữa thì con cũng làm mãn nguyện, thì con đưa vợ về. Và có nghĩa là kể từ đó đến giờ thì tháng nào vợ chồng con nếu vợ không đi được thì chồng đi, mà cụ thể như hôm nay là gia đình con 4 người lên đến lòng thương xót.
Vợ có đi không?
Dạ thưa cha có ạ.
Đúng.
Mời em mà Delisa Đặng Thị Kim Băng lên để làm chứng cho Chúa.
Cái gì không nói gì hết. Tặng bằng hả? Cái gì? Lên gì?
Mời cô Tế Lê Xã Đặng Thị Kim Băng lên làm chứng với Chúa. Dạ vợ con lên ạ.
Mời cô lên Kim Băng. Nó mời em ơi.
Em ơi lên làm chứng với Chúa.
Thế nói vậy nghe đã, người mời cô Lê Thị Kim Băng làm chứng cho Chúa. Rồi đây là con bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con bị bệnh ung thư gan. Dạ con lên lúc cha ở Chí Hoa thì con cũng có đi một lần, nhưng về phong trào con đi thôi, chứ con khi đó cũng không biết là đi để cầu nguyện xin này xin kia, nhưng con cũng xin vậy thôi, chứ con cũng nghĩ rằng là chữa bán hơn thế này thế nào.
Vâng, chúng ta thấy cả hai vợ chồng và có lẽ là tâm trạng chung của mỗi người chúng ta gắn bó với Chúa, yêu Chúa là lơ mơ, là lờ mờ. Chồng thì cũng lơ mơ, vợ cũng lờ mờ. Tình yêu của chúng ta là với Chúa là rất là nhạt nhòa, có khi là nhạt nhẽo, đúng không? Lơ mơ, lờ mờ, nhạt nhòa, nhạt nhẽo. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương, một tình yêu không biên giới, một tình yêu không giới hạn, một tình yêu không điều kiện. Mặc dù nó lơ mơ, lờ mờ, mặc dù nó nhạt nhòa, nhạt nhẽo, mà Chúa phải dùng căn bệnh của cô vợ này để cho người chồng thêm lòng sốt sáng đạo đức, vì sợ vợ chết mà cầu nguyện với Chúa, mà nhờ đó đạo đức sốt sáng hơn, và tưởng rằng là chia tay vợ không phải là chia tay, nhưng mà là vĩnh biệt tình em. Nhưng mà bây giờ Chúa lại cho vợ chồng vẫn sống bên nhau, để hai vợ chồng dắt tay nhau, dắt tay, dắt tay, để hai vợ chồng dắt tay nhau mà lên đây làm chứng cho tình yêu lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Đây gửi tặng cho vợ chồng chúng con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là cái quạt giáo điểm Tin Mừng Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, và đây là cái ông lơ mơ lờ mờ một cái chằng chuỗi nha, một cái lơ mơ lờ mờ một cái chằng chuỗi con đeo vào cho chồng con bắt nó đeo đeo vào. Rồi rồi, và đây là cái móc khóa để móc con lại không còn tình yêu nhạt nhòa, nhạt nhẽo với Chúa nữa. Rồi Chúa cho lành cho vợ chồng chúng con. Hallelujah. Rồi mời anh. Rồi mỗi đứa đi nơi vậy thôi. Đi vợ, đi xuống với vợ. Móc. Rồi cho mời chồng qua tay thưa anh chị em. Đó, hai vợ chồng ngồi bên nhau. Nào, mau. Người bên cạnh, cái anh kia nhường chỗ cho ông ấy ngồi với bà ấy. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Lần đầu tiên con...
Con nói to lên, con tên gì?
Con tên là Thanh, con ở Nam Định.
Tôi... Bao nhiêu tuổi?
Con 45 tuổi.
Con nói to lên, Thanh, Nam Định, 45 tuổi, con được ơn gì của Chúa?
Con chơi ma túy từ năm 97.
Bao nhiêu năm dính ma túy?
Khoảng hơn 20 năm.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người thanh niên hơn 20 năm, không phải là gắn bó với Chúa mà gắn bó với ma túy. Một tràng hoa tay để chúng ta tạ ơn Chúa vì cái người anh em này. Vì rất có nhiều người ngày hôm nay đã yêu ma túy hơn là yêu Chúa, yêu tiền của hơn là yêu Chúa, yêu xác thịt, mê đắm rượu chè cờ bạc hơn là yêu Chúa. Mà tình yêu của Chúa vẫn lớn hơn tình yêu của con người dành cho ma túy. Cho nên hôm nay anh mới có thể đứng đây mà làm chứng cho Chúa được. Làm sao con biết được lòng thương xót Chúa và giáo điểm tin mừng để con quyết tâm quay về với Chúa, không dính về ma túy nữa?
Dạ thưa cha, con đến này lần thứ ba. Lần đầu thì con đến chỗ cha về con vẫn chơi lại. Con nghĩ là chắc là vì cha hay giảng là Chúa thử thách, không bao giờ một lần mà con người xin cái được ngay. Con lại đến lần thứ hai. Lần thứ hai là con trước ngày, 3 ngày hôm trước con nhắn tin cho cha, con nhịn được 3 ngày con không chịu được, con lại chơi lại. Chơi lại hôm sau con lại đến với cha, con xưng tội. Từ đó thì con xưng tội cha bảo cố gắng nên này, con thôi được. Vì trong cái lúc đó thôi thì nó gọi là ma, thì các loại ma nó hay điện rồi nó rủ lê rồi. Nhưng mà con cứ nghĩ cái lòng của cha thì từ hôm đó là con thôi. Vì bạn bè rủ lê là con chỉ nói một câu là ta không chơi nữa đâu, tao thôi rồi.
Hallelujah! Chúng ta thấy anh nói đúng cái tâm trạng và kinh nghiệm là ma, tôi gọi là ma túy. Cho nên là con ma, mà ma ấy nó nhập vào nơi bạn bè của mình, nó rủ rê mà con nhớ về, con phải bỏ ngay những cái sim cũ điện thoại đi, nhớ không? Và đừng bao giờ con nghe điện thoại của những cái thằng bạn ma đó nữa. Vì ma đó nó rủ mình dính lại mấy hồi, có khi mình đã đi gần hết chặng đường rồi mà chỉ vì một cái con ma bạn bè nó gọi mình cái rồi nó đưa mình hít lại một hơi, thế là mình bị dính lại. Cho nên các bạn mà cai ma túy, cái điều quan trọng nhất là cắt ngay với tất cả những bạn bè ma cũ để chơi với Thiên Chúa, chứ không phải đi chơi với ma mới. Ma mới cũng là ma thôi, nhớ không? Mà phải chơi với Thiên Chúa để cho tình yêu của Thiên Chúa rút lại. Mà cái điều anh nói làm tôi rất xúc động, là anh bảo là khi anh xin tội rồi, tôi khuyên anh ấy và tôi nhắc nhở anh ấy, và hôm nay anh thú nhận là nhờ đó mà anh ấy quyết tâm, anh ấy quay trở về. Một con người thực tâm quay về với Chúa, thú nhận lỗi lầm, thì qua bí tích hòa giải, Chúa ban sức mạnh ở trong. Có nhiều người phạm tội mà không chịu đi xưng tội thì Chúa không ban sức mạnh để mình chừa tội được đâu. Mà lỡ mình có tái phạm thì mình lại đi xưng tội lại, vì tình yêu của Chúa là không giới hạn mà. Không phải là 7 lần mà 77 lần 7 mà. Lần nào Chúa cũng tha, nếu mình quyết tâm lúc đó mình thực tâm. Còn về sau nếu mà gặp những con ma nó lôi kéo mình sa ngã thì mình phải mau quay về nha. Cha tặng cho con đấng mà hơn 20 năm con đã yêu ma túy hơn là yêu Ngài. Đây, Chúa là đấng yêu thương con, một tình yêu không biên giới, một tình yêu không giới hạn. Và đây là món quà để chúc mừng con đã thoát được cái con ma đó bằng 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Nếu các bạn nào chót chơi vào rồi thì có tin có Chúa, chỉ có Chúa mới cứu được mình. Và các bạn cũng đừng có mặc cảm với người đời, chỉ có Chúa mới hiểu được. Vì tự mình Chúa có mới với hiểu được mình là một con người thật như thế nào. Còn mình đã chơi, mình nói ngoài, mình không chơi nữa, nói người đời ngoài người ta cũng không tin đâu. Chỉ có Chúa mới hiểu được mình thôi. một lần nữa con cảm ơn cha và cộng đồng. Con không biết nói gì hơn.
Đây, cho tặng cho con thêm cái cuốn sách nữa nha, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cái chàng chuỗi con đeo vào để chống lại cái con ma, hiểu không? Con ma nó đến là con lần chuỗi mình côi, lần chuỗi lòng thương xót để sức mạnh của Chúa cứu thoát con nha. Rồi, rồi mời anh. Thưa anh chị em, một người hơn 20 năm bỏ Chúa, chạy theo ma túy, mà vừa nói với chúng ta rằng: các bạn trẻ ơi, các bạn đang dính vào ma túy ơi, các bạn đừng mặc cảm, không có mặc cảm, và các bạn phải can đảm dứt với nó và tuyên chiến với nó, là dứt khoát không chơi lại với nó nữa, để cho tất cả những con ma nó không bám vào các bạn nữa. Còn bạn, bạn có bị con ma gì nó ám không?
Dạ con thưa cha con không ạ. Dạ con thưa cha, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Phê Dô Đoàn, con thuộc giáo hạt Phú Xuyên, địa phận Hà Nội. Con năm 13 tuổi đến năm 15 tuổi con được Đức Mẹ hiện ra và...
Thôi được rồi, cái chuyện lớn mới ơn nhất thôi, đừng có đức, đừng bao giờ mà khoe với Đức Mẹ hiện ra hiện riết gì đó, không cần thiết. Rồi việc bây giờ được ơn Chúa chữa cái gì là được rồi nha. Đừng có bao giờ mà mình lên đây mình khoe là được Đức Mẹ với Chúa hiện ra với mình. Có thể có, nhưng mà đó là cái ơn riêng của mình, đừng có khoe ra. Khoe ra làm người khác nghe nó không, nó dị ứng, rồi bảo mình bị mê tín thế này thế khác. Cho nên chúng ta tránh cái đó đi. Dĩ nhiên Chúa có những mặc khải riêng cho mỗi người. Tôi có những cơn mơ, tôi có lúc mà tôi vô cầu nguyện, tôi nhìn thấy như Chúa đang mỉm cười với tôi. Có chứ. Có lúc mà tôi phạm tội, tôi nhìn thấy Chúa như Chúa đang khóc vì tội lỗi của tôi. Có không? Có chứ. Nên cái chuyện đó là chuyện cá nhân riêng của mỗi người chúng ta. Anh xem lên làm chứng, đừng bao giờ chúng ta khoe là con đã nhìn thấy Chúa hay con gặp Đức Mẹ gì đó. Không. Khi nào mà Chúa bảo nói cái đó để mà một cái mặc khải lớn lao như là Faustina về lòng thương xót Chúa, lúc đó mình phải cầu nguyện nhiều, phải được ơn soi sáng, rồi bàn hỏi với các cha, rồi mới được phép nói, chứ không phải là có cái là nói ngay, nhớ không? Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Con thưa cha là con bị tim bẩm sinh ạ. Dạ con bị tim bẩm sinh là từ năm 2001, bố con bị ốm nặng thì có cho con đi khám. Thì là con người ta cho biết là con là bị hở van hai lá và hẹp van hai lá, và con bị gián thông liên thất, nên là tim của con là nó bị rất nặng. Đến điều kiện gia đình nhà con dạ không có. Đến năm 2008 và 2009 thì là tất cả mọi người thân thuộc trong gia đình nhà con là có góp tiền và đã đi để cho con nhập viện. Đến năm 2009 thì là con bị nặng quá, thì con có gia đình nhà con có cho con đi. Thì còn trước khi con đi thì là con có quỳ xuống dưới chân Đức Mẹ và con xin Đức Mẹ là và Chúa, con xin Đức Mẹ và Chúa, xin Chúa chữa lành cho con khỏi tim, bệnh tim. Thì con hứa với Mẹ và Chúa, con sẽ lần hạt Chúa mân côi của Mẹ hàng ngày. Nên là con nên gặp cha An Tôn Trần Quang Tiến, nay làm giám đốc trung tâm hành hương bằng sở.
Thôi, chữa được như thế nào vắn tắt thôi.
Dạ, thế là con trước khi đi lên thì là người ta bảo con bị lặng quá, rồi là con không để được. Thế là qua sự lời cầu bầu của con cầu xin Mẹ đấy, thì là con lên bệnh viện thì là người ta bảo khám là con phải mổ phanh ức 15 phân ạ. Thế là mổ phanh đến khi mà đến hôm thứ hai thì con lên, thì thứ năm thì là người ta cho kiểm tra lại, thì là người ta bảo là ngạc nhiên là tim của con bây giờ hiện tại là dạ là bình thường ạ. Và thế là người ta bảo con là bảo người nhà lên để làm giấy tờ để cho xuất viện. Thì con tưởng là tim con bị lặng quá, là người ta bảo con thế để cho con về để là xác định là con chết ạ. Thế là con được ơn như này là con đến với lòng thương xót Chúa, là con cũng được là con nghe được cha, mà rất nhiều người đến với lòng thương xót Chúa qua cha đã được khỏi bệnh. Nay con ao ước là được đến với cha, thì con được xin này là con cũng tạ ơn Đức Mẹ và Chúa rất nhiều ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, có những người trẻ ngày hôm nay họ khao khát được đến với lòng thương xót của Chúa. Có những người trẻ ngày hôm nay họ khao khát, họ mong ước được đến với lòng thương xót của Chúa, và họ gắn bó được với Chúa như vậy. Tình yêu của Thiên Chúa lôi kéo những người trẻ. Cho nên là chúng tôi rất là vui mừng và Tạ ơn Chúa vì đã gửi những người trẻ đến đây để làm chứng, để cho người ta biết rằng là không phải chuyện lòng thương xót Chúa là của người già, của trẻ con, mà lòng thương xót Chúa, tình yêu của Chúa thì không biên giới và không giới hạn, không phải chỉ những người già, chỉ những người mà thiếu nhi hay là những người phụ nữ, nhưng mà với những người trẻ ngày hôm nay, họ khao khát từ ngoài Hà Nội mà đến đây để mà một mục đích duy nhất là làm chứng về tình yêu của Chúa dành cho mình. Mà một cái việc chữa lành một căn bệnh tim mà làm mọi người phải ngạc nhiên, vì họ nghĩ rằng là không thể được, nhưng nhờ đâu mà họ lại được như vậy? Chỉ có tình yêu của Chúa mà thôi mới lôi kéo những người trẻ ngày hôm nay. Vì có nhiều người cha mẹ gặp chúng tôi nói rằng: cha ơi, con cái của con ở bên nước ngoài nó bỏ Chúa hết rồi, con cái của con bây giờ nó lớn lên nó chả còn theo Chúa gì nữa. Nhưng đây các bạn ơi, người trẻ ngày hôm nay họ khao khát Chúa đây, lặn lội từ ngoài Bắc vô để mà gặp gỡ Chúa đây. Xin Chúa chúc lành cho bạn. Tôi tặng cho bạn cái máy này để bạn đi về, bạn loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. 365 bài giảng và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và bạn là một người rất yêu mến Đức Mẹ, tôi gửi tặng cho bạn cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bạn. Rồi, mời anh. Hallelujah.
Kính thưa
ông khởi đầu một cái làm cho mọi người giật cả mình. Ngo thì ngo trước đi chứ không lên đây không ngo. Rồi ông được, anh được ơn gì của Chúa?
Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Thân Vân Cung ở giáo xứ Thiết Nham, giáo hạt Bắc Giang, giáo phận Bắc Ninh ở ngoài Bắc. Thì con được ơn Đức Mẹ và Chúa cứu chữa cho con là năm 2006 là con bị tai biến và cấm khẩu cho tới ngày 25 tháng 7 2006, thì con vào lòng vào La Vang, thánh địa La Vang xin mẹ, thì là về con nói được ngay từ lúc bấy giờ. Và từ lúc con bị cho đến 25 tháng 7 thì là con không nói được, mà cũng chỉ có biết rằng viết cho vợ, cho con, mọi người là chỉ biết mình biết cái gì là mình viết cái đấy, chứ còn không nói được. Thế cho đến 25 tháng 7 năm 2006 thì con vào La Vang thì được.
Rồi bây giờ anh kể cái ơn mới nhất mà anh nhận được thôi.
Và cái lại ơn mới nhất là phái đoàn chúng con vào đây từ hôm thứ hai mà cho đến hôm nay, là con bị cái bệnh đau đầu và mất ngủ, nhưng con vào đến đây từ hôm bấy giờ đến nay là ngủ được và không đau đầu nữa.
Hallelujah. Rồi sao anh biết được giáo điểm thì mừng anh lặn lội phái đoàn anh đến đây?
Vì ở chỗ giáo xứ con thì mới lập cái lòng Chúa thương xót, thì qua cái sự trong hội lòng Chúa thương xót thì là con chỉ là những người tham gia bên ngoài chứ con không vào hội. Thế là con được Chúa ở cái thứ là mời gọi con, đưa con vào đến đây.
Rồi tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng để anh ra về anh tiếp tục anh đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Nhờ, có chưa? Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi mời cô áo đen. Im đi được không?
Dạ con chào cha, con chào toàn thể cộng đồng ạ. Dạ hôm nay con lên đây con làm chứng cho gì con ạ?
Gì của con? Rồi, con nói chậm chậm hơn, nó chậm chậm.
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa. Con ạ.
Nó chậm chậm thôi, con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa. Tập anh chị em bây giờ mỗi người chịu khó nói chậm thôi. Vì khi mình lên làm chứng hoặc khi mình nói chuyện với người khác, chúng ta thấy rằng là tội xảy ra là vì ta không nghe rõ được. Mà không nghe rõ được thì dễ gây ra, không nghe rõ được dễ gây ra hiểu lầm, đúng không? Cho nên vợ chồng cũng vậy, nói chuyện với nhau nói không nghe gì hết. Và nhất tôi sợ nhất là mấy người mà nói trên đài ấy, chứ cái thường cho tàu chập đất biển, nó mà chập đất biển đó, tập nói cái gì để nói cho người ta nghe, với chứ tin tức như vậy, thông báo như vậy thì nói từ từ cho người ta nghe. Tại vì mình nghe âm thanh rồi phải hiểu cái lời nói nữa, chứ không phải mình chỉ nghe cái lời, phải hiểu cái ý ở trong đó. Cho nên anh chị em hãy cố gắng. Bản thân tôi là người nói rất nhanh, tại tôi làm cái gì cũng nhanh, cái đầu tôi cái gì nó cũng nhanh. Rồi đến lúc mà tôi đi học ở bên nước ngoài, tới bây giờ mà giảng môn giảng thuyết là tôi bị phạt nhiều nhất, là vì cái tội nói nhanh. Cho nên bắt chậm lại, long chậm lại, cô giáo mà dạy giảng thuyết long chậm lại, nếu không chậm lại cứ phạt, phạt riết, nói lạy Chúa tôi, 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 lạy Chúa tôi. Tên mà lầy Trần Lý Long, Trần Đình Long, nói lại. Tên mà lầy Trần Lý Long, nói lại. Tên mà lầy Trần Đình Long. Anh xem tập đi. Trong cuộc sống này nó vội vàng quá, cái gì cũng ào ào, cái gì cũng láo nháo, cái gì cũng xô bồ. Thôi đến giáo điểm tin mừng này, chậm lại một chút, từ từ một chút, nói chậm lại một chút. Và khi mình nói, mình phải nghe được cái âm thanh của mình, mình phải nghe được cái tiếng nói của mình. Nếu mình nói mình không nghe được tiếng của mình, không nghe được âm thanh của mình, làm sao người khác nghe được, thưa anh chị em? Cho nên đây cũng là cách mà chúng ta thể hiện tình yêu thương. Yêu thương người khác thì chịu khó nói chậm lại cho họ nghe. Yêu thương người khác thì chịu khó nghe cho họ nói. Hai cái đều thể hiện tình yêu thương. Nói sao cho người ta muốn nghe, nghe sao cho người ta muốn nói. Anh chị em lặp lại giùm tôi, cầm cái quạt này quan trọng. Đây là cách mà thể hiện tình yêu thương. Nói các con hãy yêu thương nhau, chung chung chả có ai chịu làm gì hết. Đây là cách thể hiện tình yêu thương. Nói sao cho người ta muốn nghe. Quạt sang bên bên phải. Nói chứ gì đó quạt, mà cứ quạt cho mình suốt. Cầm yên, lúc nào cũng cứ lo cho bản thân mình. Cái bà kia nữa cứ lo cho bản thân mình không à. Cầm yên. Nào, nói sao cho người ta muốn nghe. Quạt sang bên phải. Nói sao cho người ta vừa làm vừa nói. Tại sao mình không chịu lời nói, phải đi đối với việc làm. Nói sao cho người ta nói to nữa lên. Nói sao cho người ta rồi quạt sang bên trái. Nghe sao cho người ta, nghe sao cho người ta, nói sao cho người ta. Tôi hỏi anh chị em, tôi đang giảng dưới này hai bà này nói chuyện với nhau, dưới này ba bà nói chuyện với nhau, còn muốn nói nữa không? Còn muốn nói nữa không? Không. Nhìn xuống mà thấy anh chị em cứ há hốc miệng để nghe. Lúc đó mới có hứng mà nói chứ. Mà đó là thể hiện tình bác ái đó. Đó là thể hiện yêu thương với người nói. Còn người ta nói, còn dưới thì cứ hai đứa nói chuyện với nhau, ba bà sầm xì với nhau, hai ông lẩm bẩm với nhau, còn ai mà muốn nói nữa. Cho nên nghe sao cho người ta rồi bây giờ phải. Nhưng mà người ta nghe rồi mình nói thì phải nói như thế nào chứ. Nói cứ ảo ảo, nói nhanh quá người ta chẳng nghe được cái gì cả. Cái người ta cần nghe thì mình không nói, mà cứ nói cái người ta không muốn nghe thì làm sao người ta nghe. Cho nên là nói sao cho người ta, người ta muốn nghe cái gì thì mình nói cái đó. Đấy là thể hiện dưới răn của Chúa là các con hãy lại quên rồi. Đó là thể hiện dưới răn của Chúa là các con hãy mạnh lên, to lên, dứt khoát. Các con hãy. Tại sao cứ phải nói ba lần thì mới làm? Rồi con nói lại, tên con là gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Kim Thoa, con ở giáo họ Bến Đông, giáo xứ Nội Bài, giáo phận Bắc Linh ạ. Con ngoài Hà Nội ạ. Dạ thưa cha, hôm nay con lên con làm chứng cho dì con là Maria Nguyễn Thị Xuân. Dạ con. Dạ con thưa cha, dì con bị ung thư tử cung ạ. Đã đến giai đoạn 2. Thì con đã phải đi trị xạ và người rất yếu đuối, mệt mỏi. Thì xong thì dì con đã được ơn Chúa và dì con đã lần hạt lòng Chúa thương xót. Và dì con đi vào chỗ đền Chúa thương xót, chỗ cha để xin khấn và dì con đã khỏe lại. Dì con đã khỏe lại rồi, sau một thời gian sau thì dì con lại bị nhiễm trùng vết mổ. Sau một thời gian sau dì con lại bị nhiễm trùng vết mổ tiếp. Và sau đó dì con vào đây một tuần, dì con vừa mới vào xong ấy, và thì bác đi khám, bác sĩ bảo rằng là sau hẹn độ một tuần sau ra khám lại thì dì con mới đi vào đền phòng Chúa thương xót này. Và sau đấy dì con về và dì con đi khám lại thì hôm kia dì con về và dì con điện, hôm nay dì con điện vào đây cho con mà là đi lên làm chứng cho Chúa là dì con đã bình an, vết mổ đấy của dì con đã khỏi và sức khỏe dì con đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi còn con làm sao mà con biết giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến đây để con làm chứng cho gì của con?
Dạ con thưa cha là ở giáo hộ của con ấy, các bà cũng hay đi vào giáo điểm tin mừng này ạ. Đấy và về có một hôm con cũng không biết đến lòng Chúa thương xót. Và hôm đấy là con đi làm về thì con vào nhà dì út con ấy, lúc đấy là con được nghỉ làm sớm. Thì con vào thì dì con mới bảo rằng là chờ gì để gì lần hạt 3 giờ chiều đấy ạ. Thì con cũng đi vào con ngồi thì dì con bảo thế mày có lần hạt không, thì dì con mới mở đài lên cho con nghe đấy. Thì lúc đấy con ngồi lần hạt cùng dì con luôn. Thì từ đấy trở đi là ngày nào con lần hạt đồng Chúa thương xót. Và con đi làm ngày thì con không có thời gian ấy, thì con cứ thời gian lúc nào con rỗi lúc nào con lần hạt lúc đấy. Và nếu như tuần nào mà con làm đêm ý thì con cũng tải bài giảng của cha về điện thoại, mới lại kinh hướng dẫn lần hạt đồng Chúa thương xót và con đã nghe suốt đêm, mới lại con lần hạt suốt đêm á.
Hallelujah. Thưa anh chị em, nói thêm một người trẻ nữa để cho mọi người ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới thấy người trẻ ngày hôm nay họ vẫn còn khao khát Chúa, họ vẫn còn mong ước được đến với Chúa, còn lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót đâu phải là chỉ có người già đâu. Con có biết con mặc cái áo có dòng chữ gì, con có biết không?
Dạ con không ạ.
I am sure I like you. I am sure, tôi chắc chắn rằng I like you. I like you, tôi thích bạn. Tôi chắc với bạn rằng tôi thích bạn. I like, like là thích. Thưa anh chị em, phải đổi ra cái gì? I am sure, không phải I like you mà I love you. Tôi yêu bạn chứ không phải tôi thích bạn. Chúa nói với chúng ta rằng các con hãy yêu thương nhau, hay Chúa bảo rằng các con hãy thích nhau? Trả lời, yêu thương nhau hay là hãy thích nhau? Yêu thương nhau. Tại vì thích là cái nó không nằm từ trong trái tim, mà thích nó chỉ ở trong cảm xúc, cảm giác. Tôi nhìn cái mắt của em, tôi thích mắt của em. Tôi nhìn tóc của em, tôi thích tóc của em. Mai mốt tóc của em nó không còn đen này nữa mà nó xoắn và nó cháy khét lẹt, tôi còn thích không? Còn thích không? Không. Tôi nhìn con mặt của em da trắng như thế này, mai mốt em đi ra đồng mò cua bắt ốc nó đen xì xì, tôi còn thích không? Không. Đây là thích. Chúa không bảo chúng ta thích nhau. Cho nên có những người bị lầm lẫn là con không thích thằng này, cái chuyện không thích nó là chuyện bình thường. Chúa không bảo tôi thích cái thằng kia, nhưng mà Chúa bảo tôi phải yêu cái thằng đó. Tôi không thích nó, tôi có thể không nói chuyện với nó vì không hợp nhau, được không? Được không? Được. Nói chuyện với nhau cứ đụng là cãi nhau, đụng là cãi nhau. Thôi không thích thì đừng nói chuyện. Nhưng lòng của tôi có ghét nó không? Không. Lòng của tôi có yêu nó không? Có. Tôi yêu nó mà tôi không thích nó, được không? Được. Nhớ không? Cái thích nó chỉ là cảm xúc. Bạn thấy cái điện thoại, bạn thích điện thoại hay yêu điện thoại? Thích hay yêu? Có người biến cái điện thoại thành người yêu. Ôi điện thoại ơi, cha ơi, con có mới có iPhone 10 cho nên con thích lắm. Đêm con không ôm nó, con không ngủ được. Ngày nào con không sờ nó, con không ngủ được. Con không quẩy nó, con không ăn được. Đó là thích hay yêu? Thích thôi. Tại vì mai mốt nó là iPhone 20, bạn có thích iPhone 10 không? Vứt đi rồi. Thích chưa? Như cái mà ngày xưa iPhone 4, iPhone 5 tưởng là số 1 rồi. Có nhiều người đi xùi rớt những cái iPhone mà nó xót xa còn hơn là bố nó chết nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng là mình chỉ thích thôi. Mai mốt có iPhone 6 là bỏ iPhone 5. Còn tình yêu là không giới hạn, không biên giới, là mặc dù tóc cô có đen hay không đen, mặt cô có rỗ hay không có rỗ, môi con có trẻ hay không có trẻ. Mà I'm sure I love you thì tôi vẫn chắc chắn rằng tôi yêu em. Là cái đó là tình yêu mà Chúa bảo chúng ta hãy yêu thương nhau là vậy. Dù họ tốt hay xấu, dù họ sang hay hèn, dù họ mập hay béo, dù họ cao hay thấp, ta vẫn yêu thương họ. Mặc dù anh, tôi hỏi anh, cô mập với cô gầy, anh thích ai? Anh thích ai? Anh thích cô mập. Anh thích cô mập nhưng mà anh yêu cô gầy được không? Được không? Được. Tôi thích cô mập mà tôi yêu cô gầy. Hai cái khác nhau. Tại vì có thể anh ta là đói ăn, cho nên anh ta gầy còm, anh ta thích người mập. Nhưng mà anh ta thích cô gầy, anh ta lại động lòng với cô gầy. Được không? Được không? Cho nên yêu với thích khác nhau. I'm sure I love you, not I'm sure I like you. Ok. Rồi, tôi chắc chắn rằng tôi yêu bạn. Chúa nói với chúng ta là tôi chắc chắn rằng tôi yêu bạn, chứ Chúa không bắt chúng ta là phải thích nhau nha. Rồi, cho tặng cho con, gửi cho dì con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và tâm thư lòng nhân hậu, để con ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho các bạn trẻ ngày hôm nay nha. Chúa chúc lành cho con. Đây, cho cô này lên đây, nãy giờ cô giơ tay suốt rồi. Rồi, cô được ơn gì của Chúa vắn tắt chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha với lại cộng đoàn, nhà con được nhiều ơn lắm ạ.
Một ơn vắn tắt thời, một ơn gắn vắn gọn gần nhất thời.
Con nói gọn nhỉ. Nhà con là hai lần ô tô bị rơi xuống sông rồi chổng hết cả bốn bánh xe lên. Hai
ơn đầu tiên là hai cái ô tô rơi xuống sông chổng hết bánh bốn bánh lên.
Nhưng mà cứ mấy năm một cái ạ.
Mấy năm một cái rớt
xe gạo,
cứ chổng bốn bánh lên.
Xe gạo nhà con vừa ra khỏi ngõ thì rơi xuống sông, thì bản chắc là anh lái xe anh ngồi trên nắp bin khi anh chết mất. Mãi về sau thấy anh ngoài ra thì thấy anh còn sống lại chốt ở cảng làng.
Rồi đó là ơn thứ nhất, xe rơi xuống sông chổng bốn bánh lên, anh tài xế tưởng chết cuối cùng anh ngoài ra anh vẫn còn sống. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Còn hai vợ chồng con đi xe khách đi gạo thì...
Đi xe tăng á?
Đi gạo xe khách ạ. Đến lúc rơi xuống đi được chục cây số thì anh lái xe anh cứ quay lại nói chuyện với vợ. Với đau xuống cái mông đấy thì cũng ướt hết. Xong là bắt đầu đêm thì như nhà con gọi con chẳng có còn sống không? Con gọi nhà con chẳng còn sống không? Đến lúc trời rét hai người ngoài ra xong là bắt đầu... Đập cửa kính bắt đầu ngoài ra thì đêm mới gọi điện về làm sao mà nhớ số điện của con mợ điện về cho nó. Với lại con tông 5 lần xe máy rơi 7 mét đi xuống ruộng mà vẫn không việc gì.
Xù của bà này. Thôi giờ đi bộ chắc ăn này chứ, mà cứ đi xe là tông không à. Đi chở gạo mà cái tài xế lại lo nói chuyện với vợ rồi đi, rồi chở hơn trăm bao gạo mà cái tài xế mà lại ngồi nói chuyện với vợ rồi thì lao cái xe tông vào, rồi hai vợ chồng cũng chổng vó lên trời rồi cũng không chết, rồi 7 lần tông cũng chổng xe lên trời cũng không chết. Rồi còn ơn gì nữa?
Con trai con thì đi lái xe than ở ngoài Quảng Ninh, đến lúc cuối cùng bánh xe, đến lúc thấy xe nó hỏng là đến lúc cúi xuống là bắt đầu nhảy lên xe thì cái xe ở đằng trước nó lại đi nó lao vào, đến lúc con nó định nó tiện tước thuật đây xuống gần đây ạ. Đến lúc mà nó kẹp xong là bắt đầu với họ với dừng thì bắt đầu với gọi xe cẩu đến cẩu cửa xe ra, xong là cho con gỡ ra, xong là bắt đầu ứ nạn một cây số mà bắt đầu anh em mới vác con chạy ra ngoài xe là đưa vào bệnh viện Hải Phòng.
Xong có chết không?
Dạ lúc cuối cùng đưa vào phòng cấp cứu không ạ.
Không chết nữa, lại còn lại đụng xe nữa, lại không chết nữa. Rồi còn đụng xe nào nữa không?
Còn con thì bị cột sống coi là đến gần chục năm nay rồi, với lại hết cả người không còn thiếu một cái bệnh gì. Đến lúc năm ngoái con râu con nó mới đưa cái đài của cha cho con nghe, với lại căn nhà con mới bảo con đâu con là nhắn tin cho cha để con ấy, đến lúc cuối cùng con cũng chưa nghĩ là lòng thương xót của Chúa như thế vậy. Con có đọc kinh nhưng mà con ơ hở nó. Xong rồi là đến lúc cuối cùng con đọc kinh thì con ấy thì bắt đầu con cả các bọn trẻ là đến chơi con bắt là nên đọc kinh, là từ lúc giờ Chúa ban cho con không biết là khỏi cái chân lưng của con là đỡ lúc nào. Còn mỗi cái chân này nó hơi hơi cưng cưng thế ạ. Với lại Chúa ban cho nhà con khổ sở lúc đầu coi là nhặt được cả viên đá, Chúa mua nhà mua đất cho nhà con. Con được rất nhiều ơn đến lúc cuối cùng. Bây giờ thằng con trai con nó 3 năm nay nó ấy ở Hà Nội, đến lúc cuối cùng cô Thanh Hóa cô ấy theo thì con đi kêu cầu Chúa nhiều, xong là mẹ dặn dắt nó về tận đến nhà anh em đến chục người xuống bắt đi. Xong là đến lúc con ra đường thì đến lúc đi bắt về thì con gặp cái người ngoài đường, họ bảo về này mày chị xem chị điện cho cái bà ở ngoài
bắt cái gì
đi lôi nó về được đấy ạ.
Nó bị sao mà đi lôi nó về?
Đi gái này đến lúc cuối cùng nó bỏ
nó đi gái đi gái rồi đi lôi nó về. Nó có lôi nó về được không?
Xin Chúa, Chúa mới đưa về tận đến nhà từ Hà Nội. Nó không ở đến lúc đấy, xin Chúa lại nước mẹ đưa.
Rồi, bây giờ nó về nhà chưa?
Nó về rồi, nó nói.
Nó có đi với gái nữa không?
Nên con nói cho con mà nghe. Đến lúc cuối cùng con...
Thôi, nó trả lời nó có đi nữa không?
Chúa đưa về xong là đến lúc cuối cùng con lại đi nghe người ta đưa bói về nhà để họ bảo...
Rồi, lại đi coi bói.
Bói về nhà để nễ, xong nào đến đâu cuối cùng rõ Chúa đưa về đi tung tin cho người ta là bảo là bói nó nễ cho con về. Đến giờ Chúa lại lấy về giờ ở đang ở Gò Vấp là gái nó lại theo, nó lại nôi mất đi con, nên là Chúa đưa về mà đi tung bảo người ta là đưa về, cho nên Chúa lại thả ra để cho nó đi. Bây giờ chắc là nghĩ rằng là giờ bói nó nôi về thì cứ để cho nó nôi, còn Chúa thì không nôi cho mày nữa. Cho nên giờ hàng ngày gia đình nhà con đọc kinh cầu nguyện suốt ngày. Mà hai vợ chồng con nó vẫn và cha để nó chưa có con thì đôi lý thì nó lại sòng mà. Con trai nhà con mấy thằng này nó ngoan lắm.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy không? Là con người ta, tình yêu của con người ta, lúc ấy tôi nói vừa nhạt nhòa, vừa nhạt nhẽo, vừa lơ mơ, vừa lờ mờ. Con của mình bị gái nó lôi, rồi đi cầu khấn Chúa lôi nó về, thì lại đem rước ông thầy bói về để mà tạ mà cúng, rồi lại cái gái nó lại lôi đi, rồi Chúa lại lôi về, lại lôi ông thầy bói về cúng. Tôi thấy tình yêu của con người nó như vậy đấy, mà tình yêu của Chúa vẫn mãnh liệt, là không giới hạn, không biên giới. Mà hôm nay cho chị đến đây để làm chứng, để cho chúng ta những con người ngày hôm nay đừng chạy theo thầy bói thầy toán nữa nha. Đây cho tặng cho thằng con trai của con mà nó bị gái lôi đó nha, để Chúa lôi nó, rõ chưa? Không có đi bói nữa, nhớ chưa?
Con
nghe chưa?
Dạ vâng ạ.
Không có đi bói nữa, nghe chưa?
Vâng, con
nghe chưa?
Dạ vâng ạ.
Rồi tin vào Chúa, không tin thầy bói nữa, tin chưa?
Dạ.
Trả lời,
con
tin chưa?
Con tin vào Chúa.
Không tin thầy bói nữa, rõ chưa?
Dạ vâng. Bây giờ
cứ thích nói. Bây giờ anh chị em thấy không? Cứ thích nói. Nói cho bằng được. Nói lắm rồi lại lôi thầy bói về nhà. Cầu nguyện đi, đừng có nói nhiều nữa. Nghe chưa? Lại nói. Đi, đi xuống. Đi xuống. Mau. Đi xuống. Đừng còn nói nữa. Vẫn nói mà chịu đi. Nhất định nói cho bằng được. Còn che quạt đây còn... ngồi xuống. Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa đêm ngày. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy, con ơi hãy, yêu thương là điều răn mới. Con ơi hãy, trong tình yêu thương ấy là tình yêu không biên giới, là tình yêu không giới hạn. Trong tình yêu ấy là tình yêu mà chúng ta biết nói và biết nghe. Trong tình yêu ấy là tình yêu biết quan tâm, biết chia sẻ. Trong tình yêu ấy là tình yêu gắn bó với Chúa, đấng yêu thương chúng ta mãi mãi. Xin cho mỗi người chúng con hôm nay ngày thứ 6 đầu tháng, Cộng đoàn Giáo điểm Tin mừng chúng con quyết tâm thực hiện điều răn yêu thương từ trong gia đình của mình, từ trong giáo điểm của mình, để ai đến đây cũng cảm nhận được tình yêu Chúa khi chúng con biết yêu thương nhau. Ai trong chúng con cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa. Khi chúng con biết lắng nghe nhau, ai trong chúng con cũng cảm nhận được tình yêu của Chúa. Khi chúng con biết xót thương nhau. Anh chị em mở cái quạt lên, bỏ tay xuống, nhìn, nhìn và làm theo đúng cử điệu của chúng tôi. Chúng tôi làm sao anh chị em làm vậy, bỏ quạt xuống, làm, nhìn đây và làm theo. Với tất cả tâm tình cầu nguyện, xin cho chúng con thực hiện điều răn của Chúa là hãy yêu thương nhau. Thank you.